Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Sống Bởi Đức Tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 4. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người Đứng Vững phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Daniel đoạn 1 từ câu 1 đến câu 16 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim, vua Giu-đa, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem mà vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Giu-đa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Ác-bê-na là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Mishael và Azariah là thuộc về con cái Giu-đa. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hananiah tên Sadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vừa ăn và rượu vừa uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và sự thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: "Ta sợ vua là chủ ta, đã định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tuyền tỵ hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?" Daniel bèn nói với Hamansa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hananiah, Mishael và Asari rằng: "Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tới ông theo như điều ông đã thấy." Hamansa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, mặt họ là có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamansa cắt phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau.
Nebuchadnezzar là một vua cai trị khôn ngoan, muốn thay đổi lòng người phải chiêu dụ nhồi sọ khi còn rất trẻ, và phương cách huấn luyện khá đơn giản nhưng rất hữu hiệu, tạo phương tiện để nuôi ăn học và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Trong một phương diện, đây là điều dễ hiểu. Khi chúng ta vào nơi đất khách để cư ngụ lâu dài thì phải học tiếng nói và phải học văn hóa của người địa phương, đặc biệt là mình phải hầu việc vua tại xứ đó. Nhưng phương cách huấn luyện của vua Nebuchadnezzar rất là thâm sâu. Ông muốn thay đổi sự suy nghĩ của những người Do Thái trẻ này. Ông muốn thay đổi nhân sinh quan, giá trị sống của họ. Không phải chỉ cho thêm học thức, nhưng thay đổi căn bản suy nghĩ, thay đổi căn bản giá trị. Cho nên vua đưa những người trai trẻ này, trong đó có Daniel, vào trong một chương trình huấn luyện để học tiếng Kandê và văn hóa người Kandê. Nguồn gốc của người Kandê ra từ nhóm dân du mục Khaldai ở miền bắc của vịnh Ba Tư. Văn hóa cổ điển của người Kandê đặt nặng vấn đề chiêm tinh gia, đồng bóng, thuật sĩ, bùa phép, bói toán. Nghĩa là một hệ thống thần thánh, một căn bản tín ngưỡng hoàn toàn khác hơn. Đức tin của người Do Thái nối kết với Đức Chúa Trời trên căn bản luật pháp kinh thánh đã được mặc khải. Cho nên học tiếng và văn hóa của người Kandê là bước vào một hệ thống huấn luyện hoàn toàn trái ngược lại với hệ thống đức tin của kinh thánh. Hệ thống suy nghĩ nhân sinh quan của người Kandê gồm có rất nhiều thần thánh và sự thờ phượng là sự thờ phượng hình tượng. Ở trong xứ Sinai là nơi nối kết nguyên thủy với tháp Ba Bên, hệ thống của con người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và đây là chỗ nguy hiểm, khuyến dụ của hệ thống thế gian mà Daniel và các bạn phải đối diện. Ở dưới quyền thế của Nebuchadnezzar là hoàng đế của đại đế quốc Babylon. Và vị vua này, hệ thống này có một chủ đích hết sức rõ ràng, rập khuôn những người như Daniel và các bạn trở thành người Kandê trong tấm lòng, trong lối sống, trong mục đích, trong niềm tin. Và để thực hiện ý đồ này, vua Nebuchadnezzar mở rộng sự hào nhoáng, giàu có, sung mãn của Babylon, của Sinia, để giấu đi nanh vuốt của một hệ thống con người chống nghịch Chúa, để gọi mời, khuyến dụ và đồng hóa những người trai trẻ đang hăm hở bước vào tương lai trong Sinia. Nebuchadnezzar dùng chiến thuật ru ngủ bằng nhung lụa, chinh phục bằng phước lộc. Và đây là một khí giới rất tối tân và rất hiệu quả của hệ thống thế gian. Chống cự lại bắt bớ, khó khăn, nhiều khi còn dễ dàng hơn là tranh đấu để thắng hơn sự gọi mời của nhung lụa, của thành công, của tước lộc, nơi mà một người có thể được tất cả thế gian nhưng phải bán đi đánh đổi linh hồn của chính mình. Đây là thách thức mà Daniel và các bạn phải đối diện. Đây là nơi mặt trận, nơi đổ máu của cuộc chiến thuộc linh. Đoạn 1 câu 5 nói rất rõ ràng, vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong khi đại đa số những người bị bắt cầm tù về Babylon bị đối xử hết sức dã man, bị lột trần truồng, bị dây thừng cột cổ, bị móc sắt móc vào má, vào miệng và phải đi mấy trăm dặm đói khát trên cát nóng của sa mạc để về phục dịch dưới Babylon, thì nơi đây sự chọn lựa là đồ ăn ngon của vua, rượu của vua uống, với sự đòi hỏi biến đổi trong sự suy nghĩ, trong niềm tin, trong văn hóa, trở thành giống người Babylon, thờ thần tượng của Babylon. Thì nếu chúng ta đứng trong trường hợp của Daniel, sẽ phải quyết định như thế nào? Làm sao chống địch lại với sự quyến rũ này? Làm sao để sống trong Babylon mà không trở thành giống Babylon? Cả thế gian tranh chiến, sống chết để được dự phần vào thức ăn vua ăn, rượu ngon vua uống, được huấn luyện dạy dỗ, các chức năng để sau này có công việc cao trọng, lương bổng dồi dào, đời sống thoải mái, tương lai bảo đảm, thì còn muốn gì hơn? Đây là lý do mà biết bao nhiêu người bán linh hồn cho hệ thống Sinea. Cho nên Daniel và các bạn dường như không có lối thoát. Cả một quần máy khổng lồ của đế quốc Babylon ở dưới uy quyền dường như tuyệt đối của Nebuchadnezzar, với tương lai đặt trên đĩa ngọc, trao tận tay. Và phía bên kia là số phận của nô lệ bần hàn đau đớn dưới sự quản thúc dã man và công việc nặng nề. Thì chọn phía nào? Chọn bên nào? Nhưng bên dưới là một sự thật rất rõ ràng. Đó là ai sống bình an trong Babylon cũng sẽ chết bình an tại Babylon. Sống bình an, chết bình an, đó là điều tất cả mọi người đều mong muốn. Sự khác biệt là tại Babylon, tại xứ Sinia, cho mục đích và cứu cánh của Nebuchadnezzar. Nghĩa là bằng lòng sống dưới hệ thống của Sinia, trở lại trên nền tảng của tháp Ba Bên, sống thờ thần tượng của Nebuchadnezzar, hát bài ca tôn thờ của người Kandê. Đơn giản, nhưng chết người, một áp lực kinh khủng. Đây là mặt trận của Daniel và các bạn. Đây cũng là mặt trận của mỗi chúng ta trong thế gian. Không ít thì nhiều, mỗi người đều có cơ hội để hưởng lộc thế gian. Nhưng câu hỏi quan trọng là, có phải bán linh hồn mình đánh đổi hay không?
Chương trình của Nebuchadnezzar là rập khuôn tất cả những gì ưu tú nhất trong cộng đồng con dân Chúa để trở thành hoàn toàn là người phục vụ Babylon. Cho nên không phải chỉ là dạy về văn hóa và ngôn ngữ. Nebuchadnezzar muốn thay đổi chính con người, chính niềm tin, chính bản chất. Cho nên vua đòi hỏi sự thay đổi cả tên họ để thay thế ngay căn bản về cái nhìn bản thân. Câu số 6. Trong bọn đó có Daniel, Hananiah, Misael và Azariah là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hananiah tên Shadrach, cho Misael tên Meshach và cho Azariah tên Abednego. Nếu chúng ta chỉ đọc lướt qua thì không thấy sự nguy hiểm của hành động đổi tên này. Nhưng đây là một sự rập khuôn thay đổi rất quan trọng, rất thâm sâu vì là áp lực thay đổi của đức tin. Chúng ta so sánh tên cũ và tên mới của Daniel và các bạn và so sánh ý nghĩa của sự đổi tên này thì có thể trả lời câu hỏi rằng có nguy hiểm hay không. Tên Daniel có nghĩa là Đức Giê-hô-va là quan án của tôi. Đổi thành Belteshazzar có nghĩa là thần Bên là đấng bảo vệ tôi. Thần Bên hay là thần Bel là thần của người Babylon. Tên Hananiah có nghĩa là Đức Giê-hô-va là đấng đầy ân sủng. Đổi thành tên Shadrach có nghĩa là được chiếu sáng bởi thần mặt trời. Misael tên có nghĩa là giống ảnh tượng Đức Giê-hô-va. Đổi thành tên Meshach có nghĩa là giống thần Sát hay là thần Aku của người Babylon. Và tên Azariah có nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu giúp thì bây giờ được đổi thành Abednego có nghĩa là tôi tớ của thần Nebo. Rõ ràng là một sự thay đổi của đối tượng thờ phượng và căn bản của lẽ thật đức tin. Đổi tên đổi họ để áp lực về sự đổi bản chất và sự thay đổi giá trị sống và đối tượng thờ phượng. Không còn ở trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời của sự mặc khải kinh thánh nữa. Nhưng bây giờ chỗ ở mới, đời sống mới thì ở trong con người mới với thần tượng mới. Cho nên chính sách của người Canđê của Nebuchadnezzar hết sức rõ ràng. Họ chiếm đoạt lấy những gì ưu tú nhất trong dân bị trị ra từ những dân tộc mà họ đã chinh phục trên toàn thế giới thời bấy giờ. Thay đổi sự suy nghĩ của tất cả đối tượng này, thay đổi giá trị sống, thay đổi hệ thống đức tin, thay đổi đối tượng thờ phượng, đặt để họ trong một chỗ chọn lựa về con đường nhung lụa, chức tước giàu sang, tương lai bảo đảm huy hoàng, đặt để song song với cuộc sống nô lệ dưới bàn tay máu dã man của người Babylon đô hộ, và nhắc nhở cho họ biết rằng trước sau gì cũng phải chầu vua, và như vậy sẽ chinh phục cả linh hồn lẫn thân thể của tất cả những người ưu tú toàn thế giới, và như vậy chủ động họ cách tuyệt đối, cách hoàn toàn, trọn cả cuộc đời và trọn cả linh hồn. Ma quỷ trong suốt những thế kỷ đã qua cũng đã không thay đổi chiến thuật gì cho lắm. Với đại đa số người trên thế giới, đại đa số những tín đồ, đây là chiến thuật chủ trị rất hữu hiệu. Với người giàu, người nghèo cũng không khác gì mấy. Mọi người trong các tầng lớp xã hội đều bị ảnh hưởng dưới chiến thuật phúc lộc, hạnh phúc bây giờ, bảo đảm tương lai, thức ăn vua ăn, rượu ngon vua uống, và con người chen đẩy nhau để chạy về Sinea. Thì trong bài học của chúng ta đưa ra mô hình của Daniel, Daniel đã hiểu vấn đề khuyến dụ của thế gian, sự lôi kéo của hệ thống Babylon, áp lực của sự gọi mời xứ Sinea, thêm vào đó quyền lực của Nebuchadnezzar. Daniel hiểu vấn đề và cách ông đối phó để lại bài học cho chúng ta. Nhưng điều quan trọng đầu tiên và là điều căn bản đó là chúng ta mỗi người cũng phải hiểu sự khuyến dụ của thế gian. Và bàn tay sự chết bọc nhung lụa sẽ bóp chặt trái tim, sự suy nghĩ và hệ thống giá trị nếu chúng ta không đứng vững vàng dưới ánh sáng của lẽ thật Đức Chúa Trời và sự dấn thân sống chết trong liên hệ với Chúa. Và như vậy chúng ta bước vào điểm thứ hai trong bài học của Daniel, đó là ông xác định tấm lòng đối với Chúa, ông là người định lòng trong Chúa. Câu số 8 trở đi. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng, ta sợ vua là chủ ta, đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi, và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Bắt đầu câu số 8 chúng ta thấy một nguyên tắc thẩm định đời sống của Daniel. Daniel quyết định trong lòng rằng, có một điều xảy ra trong đời sống của Daniel, một điều hết sức căn bản, một điều rất quan trọng, nhưng một điều xảy ra ở bên trong tấm lòng của Daniel. Daniel quyết định trong lòng rằng. Và ở đây Daniel thiết lập cho chúng ta nguyên tắc đầu tiên để đối phó với áp lực của thế gian, sự khuyến dụ của thế gian, cạm bẫy êm ái nhưng chết người của thế gian. Thì Daniel giải quyết vấn đề trong lòng trước hết, giải quyết vấn đề ở bên trong chính mình trước hết. Daniel quan tâm đến tiến trình ở bên trong, chuyện xảy ra trong tấm lòng, trong đầu óc, trong giá trị, nơi kín khuất không ai thấy, không ai biết, không ai nhìn ra. Và ở đây ông bày tỏ ra một chủ tâm rất đúng, rất chính xác và dạy cho chúng ta một nguyên tắc phải quyết định, đó là quyết định trong tấm lòng. Trong nguyên bản tiếng Hebrew và trong văn hóa của người Do Thái, thì chữ tấm lòng nói lên một khía cạnh khác hơn với sự suy nghĩ thường xuyên của chúng ta khi chúng ta nói về tấm lòng. Sự hiểu biết thông thường với nhiều người của chúng ta, chữ tấm lòng nói lên cảm xúc, nói lên sự rung động của tình cảm, sự nối kết liên hệ trong tình cảm, sự ước muốn, đòi hỏi, hoài bão, ao ước, trông mong dựa trên cảm xúc, tình cảm của con người. Nhưng với người Do Thái, chữ tấm lòng không nói đến tình cảm, nhưng nói đến ý chí. Đây là khía cạnh của cuộc sống dựa trên ý chí, lý trí, quyết định, suy nghĩ. Tấm lòng nói lên căn bản của sự quyết định, chiều hướng suy nghĩ, nhân sinh quan, giá trị sống, ý chí và lý trí, chủ động tất cả những quyết định trong đời sống. Cho nên chữ quyết định trong lòng nói lên tính chất này, một sự quyết định trên giá trị đã được suy nghĩ, đã được cẩn thận gây dựng, suy xét, đo lường. Đây là chỗ sâu thẳm nhất của con người bề trong, nơi quy tụ điều mình tin cách tối hậu, giá trị cuối cùng của đời sống, chỗ cô đọng của niềm tin không thay đổi. Có thể nói đây là chỗ lẽ thật của con người. Trong tấm lòng là chỗ niềm tin, thứ tự ưu tiên, giá trị là căn bản của lý trí, ý chí để quyết định. Đây là chỗ định nghĩa con người và cũng là chỗ phân biệt con người giữa người này với người kia. Chữ quyết định trong lòng là chữ nôm na có nghĩa rằng để tấm lòng vào một chỗ. Để tấm lòng vào một chỗ chắc chắn, thiết định cho tấm lòng một chỗ đứng rõ ràng, nghĩa là thiết định lập trường, giá trị sống căn bản của đời sống mình. Đây là ranh giới tối hậu và thiết định trong tấm lòng mình đứng phía nào, đứng bên nào. Nghĩa là Daniel quyết định cách rõ ràng mình là ai, giá trị của mình sống là gì, đối tượng sống, lẽ sống, giá trị sống, mục đích sống là chi và trên căn bản nào. Nghĩa là sau khi đã quyết định thẩm định tấm lòng rồi, thì biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì quan trọng, điều gì không quan trọng, điều gì có thể du di, điều gì phải sống chết. Và Daniel đã đi qua một tiến trình để xác định trước mặt Chúa một chỗ đứng của tấm lòng, biết rằng Chúa bằng lòng với chỗ đứng này, biết rằng đây là chỗ đứng trong lẽ thật dưới ánh sáng của sự mặc khải Chúa và trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa. Cho nên trong quyết định này của Daniel, ông hiểu câu châm ngôn đoạn 4 câu 23, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Daniel bày tỏ rằng mình đã đi qua một tiến trình để thẩm định tấm lòng, để quyết định trong lòng, để xác định chỗ đứng và chỗ sống. Cho nên bây giờ giá trị sống rõ ràng, mục đích sống rõ ràng, thứ tự ưu tiên sống rõ ràng. Cho nên sau đó tất cả những quyết định đều được soi sáng, thẩm định và thi hành từ trong nguồn sự sống, nguồn giá trị này. Quyết định căn bản của đời sống đã được thiết lập, tất cả những điều khác chỉ là kết quả mà thôi. Và theo như văn phạm của câu số 8, thì đây là điều mà Daniel đã quyết định trong lòng, đã giải quyết, đã thẩm định trước khi vấn đề xảy ra. Không biết trong thời điểm nào, có lẽ ngay lúc bắt đầu sự lưu đày, thì Daniel đã thẩm định trong lòng sẽ sống cho Chúa, vì Chúa mà thôi. Sẽ sống trong Babylon, nhưng không trở thành giống như Babylon, không đồng hóa với Babylon. Sẽ đi về Sinea, nhưng không thờ thần tượng tại Sinea. Sẽ đứng vào chỗ Chúa đặt để và thi hành chức vụ dưới vua Nebuchadnezzar, nhưng không tùy thuộc sống chết trên Nebuchadnezzar. Cho nên khi áp lực đến, khi phải đối diện với vấn đề, khi thời điểm phải quyết định, thì Daniel đã biết rất rõ ràng mình phải làm gì, phải quyết định ra sao, phải sống chết trên nguyên tắc nào. Cho nên những điều xảy đến là kết quả của quyết định đã thực hiện trong lòng trước đây. Quyết định một lần đủ cả, sau đó chỉ là kết quả sống hay chết mà thôi. Nhưng một số người sẽ nêu câu hỏi, đó là đây chỉ là vấn đề ăn uống mà thôi, thì tại sao trở thành chuyện rất quan trọng, chuyện sống chết? Tại sao Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống? Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong điểm kế tới, đó là khi Daniel không chịu rập khuôn theo thế gian, Nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu rằng tiến trình quyết định trong lòng của Daniel dựa trên căn bản lời Kinh Thánh đã được bày tỏ. Daniel thẩm định trong lòng sẽ sống đúng theo lời Kinh Thánh, lời Chúa mà ông đã được dạy dỗ. Và ông là người Do Thái được dạy dỗ theo luật pháp của Môi-se, trong đó có luật ăn uống. Dầu chỉ là luật ăn uống, không phải là luật về đạo đức, dầu chỉ là luật về bề ngoài, không phải là luật thánh hóa bề trong. Nhưng mục đích của Chúa thi hành qua luật phân biệt thức ăn của người Do Thái với người ngoại có một mục đích cao trọng rất rõ ràng. Đó là đánh dấu sự biệt riêng cho Chúa, biệt riêng cho mục đích của Ngài, khác biệt với thế gian, khác biệt với những người chung quanh. Và vì thế Daniel thẩm định trong lòng, sống thích ứng chính xác với lời lẽ thật mà ông đã được nhận lãnh. Cho nên quyết định trong lòng của Daniel là quyết định hướng về Chúa trên lời Kinh Thánh, trên lời lẽ thật mặc khải mà Chúa đã ban cho dân sự của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người đứng vững trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn đối diện với một vấn đề hết sức là rõ ràng và thực tế. Đó là chúng ta mỗi người đều sống trong thế gian. Là con người chúng ta sinh ra trên trái đất này, trong thế gian này. Và là con người chúng ta cũng sẽ chết trong thế gian này, trên trái đất này. Nghĩa là nếu Chúa Giê-xu chưa trở lại để cất hội Thánh Chúa lên trên không trung. Dù muốn giàu không, tin Chúa hay không, là con người chúng ta sống với một sự nối kết hết sức cụ thể với thế gian. Chúng ta luôn luôn ở trong thế gian. Cả cuộc đời của chúng ta mỗi ngày sống trong thế gian, mỗi giờ đối diện với thế gian. Nhưng là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta lại đối diện với một thực trạng khác hơn nhưng cũng rõ ràng không kém. Đó là chúng ta không thuộc về thế gian, chúng ta được biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúng ta không thuộc về thế gian, chúng ta là công dân trên thiên quốc. Trong sự cứu rỗi qua huyết báo của Chúa Giê-xu, chúng ta đã được đem vào trong nước sáng láng của con Đức Chúa Trời. Như vậy đời sống thực tế của chúng ta trong đức tin là ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, ở giữa thế gian, dưới áp lực của thế gian nhưng không trở thành giống như thế gian. Trái lại, bày tỏ sự khác biệt, sự biệt riêng của tấm lòng và đời sống hoàn toàn thuộc về Chúa, thuộc về nước Chúa ở ngoài thế gian. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sống trong thực tế của đức tin giữa thế gian? Lời cầu nguyện của Chúa Kitô Giêsu trong Giăng đoạn 17 trước khi Chúa lên thập tự giá và trước khi Chúa sống lại về trời giúp cho chúng ta hiểu nguyên tắc sống trong thế gian. Đây là điểm mà Đức Chúa Giêsu đã thiết lập và xác định rõ ràng. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trong thế gian. Và chỗ bắt đầu là Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ con cái Chúa khi họ ở trong thế gian. Chúa Giêsu đã cầu xin trong Giăng đoạn 17 câu 11. Con không ở thế gian nữa nhưng họ còn ở thế gian và con về cùng cha. Lạy cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh cha là danh đã ban cho con để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Điểm thứ nhất, chúng ta ở trong thế gian mà nếu còn đứng vững trong đức tin là bởi vì Đức Chúa Trời đang gìn giữ chúng ta trong danh thánh của Chúa. Chúng ta được gìn giữ bảo toàn trong thế gian. Và công cụ mà Đức Chúa Trời dùng để bảo toàn giữ gìn con cái Chúa trong thế gian đó là lời của Ngài. Lời Chúa là quyền năng giữ gìn chúng ta sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Câu số 14. Con đã truyền lời cha cho họ và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Đức Chúa Giêsu phán rằng Ngài đã truyền lời của Chúa cho chúng ta là những người thuộc về Chúa để chúng ta ở trong thế gian, trong sự bảo vệ của lẽ thật của Ngài. Chúa nhấn mạnh thêm trong câu số 15, con chẳng cầu cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Chúa Giêsu cầu xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, xin cha lấy lẽ thật biệt riêng họ ra để họ ở giữa thế gian nhưng thuộc riêng về cha. Chúng ta ở giữa thế gian được bảo vệ bởi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật của Chúa. Nhưng một điều nữa giữ chúng ta không thuộc về thế gian, không trở thành đồng hóa với thế gian, đó là sứ mệnh Chúa giao phó để chúng ta sống thực hành trong thế gian. Chúng ta không ở trong thế gian để thụ hưởng, để tăng tiến, để tranh đấu, để dự phần. Chúng ta không có phần gì trong thế gian, trừ ra là sứ mệnh Chúa sai phái để thi hành trong thế gian. Chúa nói tiếp, như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sanh ra làm người, với nhân tính toàn vẹn, 100% là con người, nhưng vô tội, không ở dưới ảnh hưởng của thế gian, nhưng vượt thắng hơn thế gian, vì Chúa đã được sai phái vào trong thế gian bởi Đức Chúa Cha. Và Chúa phán rằng, khi con dân Chúa sống trong thế gian với sứ mệnh, với mục đích, với cứu cánh mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho mỗi người, thì họ sẽ sống mạnh mẽ thắng hơn thế gian, không bị đồng hóa, không bị quyến rũ, bởi vì họ biết mục đích của mình trong thế gian là gì. Họ là những người được sai vào trong thế gian cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên, sống trong thế gian được giữ gìn bởi chính Chúa, bởi lời Chúa và bởi mục đích Chúa. Và như vậy, chúng ta có thể ở trong thế gian nhưng không đồng hóa với thế gian, không trở thành giống như thế gian, nhưng trái lại, chiếu sáng lẽ thật của Đức Chúa Trời với trọng tâm là Chúa Cứu Thế Giê-xu như ngọn đèn ở trong đêm tối, nhưng hoàn toàn khác với bóng đêm.
Cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con. Dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng. Xin cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi. Xin vâng ý Cha mọi đàng. Chọn đời con. Chúa chỉ riêng mình Ngài, chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày, nguyện chọn đời con, vâng theo thánh ý Chúa muôn dạy khuyên, con quyết tin cậy, từ lời thánh tín Chúa phán đêm ngày, con không thể bước đi. Trên dương thế lắm con đường bẫy trông, con đâu thể bước đi khi không có Cha. Trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây, xin cho con bước đi sống đôi với Cha. Trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi, xin cho con bước lên trên bao dấu chân của Ngài đã đi trong đời. Chọn đời con Chúa chỉ riêng mình Ngài, chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Đường đời con này luôn mong có Chúa ở bên dịu dàng, trong mỗi một ngày xin được gần Chúa bước đi trọn đường.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hiện trình Giê-xu yêu ơi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.